Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là một cây cảnh rẻ tiền nhưng vừa cạn lại được Tây y cũng như Đông y nâng niu nhờ hoạt chất trị bệnh nan y mà chưa có phương pháp nào thay thế được. Vừa cạn chỉ cần cắm xuống đất là nhanh chóng sinh sôi nảy nở, nên vẫn bị gọi là một cây dại cứng đầu. Chúng chịu được khô hạn và tình trạng thiếu dinh dưỡng, ra hoa quanh năm, nên một số người dân Việt Nam mang về làm cây cảnh rẻ tiền. Tuy nhiên, trong Đông y và kinh nghiệm dân gian, dừa cạn có tính mát, vị đắng, tác dụng hoạt huyết, tiêu thủng, trị viêm, hạ huyết áp. Vì vậy, chúng được phơi hãm trà để điều trị chứng huyết áp cao, bệnh mạch vành. Còn với khoa học hiện đại, từ năm 1952, y học đã phát hiện ra được dược tính của dừa cạn. Xuất phát từ việc bác sĩ Craig Noble ở Canada đã nhận được một gói chuyển phát nhanh loại cây này do một người dân gửi tới với lời giới thiệu dân địa phương đã dùng chúng trị bệnh tiểu đường, nên ông đã đưa vào phân tích. Kết quả khá bất ngờ, thay vì tác dụng hạ đường huyết trong máu, ông còn phát hiện ra hoạt tính trị bệnh ung thư bạch cầu của loại cây này. Dừa cạn đã được đưa vào bệnh viện và trở thành cây dược liệu chính trong y học hiện đại. Dừa cạn được xem là một đặc sản của vùng đất Madagascar với giá trị dược tính cao nhất thế giới. Hiện tại, hàng năm người dân Madagascar xuất khẩu đến hàng tấn dừa cạn phơi khô ra nước ngoài để làm dược liệu. Công ty dược liệu Trung ương Việt Nam 2 cũng đã xuất khẩu cây này từ thập niên 1990. Thị trường dược phẩm Mỹ, Pháp, Nhật, Việt Nam có nhiều loại thuốc được bào chế từ cây dừa cạn như thuốc trị cao huyết áp, ung thư, v.v. Cây dừa cạn ngày càng quý. Kết quả phân tích của bác sĩ Clegg, chiết xuất dừa cạn rất giàu alkaloid, trong đó hai thành phần vinristin, vinplastin có trong alkaloid khi tách chiết thành dạng thuốc tiêm sẽ có tác dụng lớn trong ức chế tế bào và sự phân bào, cho nên chúng hạn chế được việc hình thành bạch cầu thừa ở bệnh nhân ung thư máu. Đặc biệt đến nay, y khoa vẫn chưa tìm được phương pháp gì điều trị bệnh bạch cầu tốt hơn, nên chiết xuất dừa cạn càng trở nên phổ biến và quý hơn với bệnh nhân ung thư máu. Tuy nhiên, không phải cứ dùng trà dừa cạn là chữa được ung thư, bởi một liều tiêm vinristin, vinblastin có hàm lượng rất cao. Việc dùng các thành phần này cũng dễ bị ngộ độc, nên cần có sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Hoạt chất trong dừa cạn phụ thuộc vào nơi trồng và thu hái. Giống trồng ở Việt Nam được đánh giá là thảo dược tốt tương đương với dừa cạn ở Madagascar, chứa khoảng 0,1 đến 0,2% alkaloid toàn phần. Tỷ lệ alkaloid trong rễ là 0,7 đến 2,4%, cao hơn ở trong thân 0,46% và lá là 0,37 đến 1,15%. Các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng đang tìm cách bào chế thuốc từ loại cây này. Cây dừa cạn rất là quý nhưng cũng có độc. Khi dùng dừa cạn làm thuốc nên chọn loại hoa trắng vì hoạt chất của chúng cao hơn cây hoa màu đỏ, hồng. Thành phần vinristin có tác dụng với bệnh nhân ung thư nhưng chúng lại là thành phần gây hại cho thai nhi, ức chế hệ thần kinh. Vì vậy, dừa cạn là cây dược liệu có độc, tránh dùng cho phụ nữ có thai và người huyết áp thấp. Bạn có thể lấy toàn phần cây để phơi khô, nấu nước hoặc hãm thành trà để trị cao huyết áp, tuy nhiên không được dùng quá 50 gram mỗi ngày. Mỗi loại dược liệu sẽ trị bệnh rất tốt nếu chúng ta sử dụng đúng cách và theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Hy vọng những thông tin vừa qua đã đem cho quý vị kiến thức hữu ích để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị đến với chương trình. Tôi tiếp tục loạt bài giảng về sứ Ai Cập Ký. Chúa lập một cái quốc gia người Do Thái trong lúc mà họ làm nô lệ. Họ chỉ là một cái nhóm người, một cái gia đình. Nhưng mà từ đó, Chúa làm một cái chuyện vĩ đại trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ xảy ra, là Chúa đem một cái nhóm người làm nô lệ lập thành một cái quốc gia đầy ơn phước. Và ngày hôm nay quý vị nghe tới người Do Thái là một trong những nhóm người mà thông minh với thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Thì tuần rồi tôi nói về cái sự diễn cớ của ông Môi-se trước khi Chúa gọi ông để dẫn dắt người Do Thái đi ra khỏi xứ nô lệ, thì ông diễn đủ thứ khả năng hết, đủ cứ cớ hết để ông tránh Chúa, ông không làm cái chuyện mà Chúa kêu gọi. Rồi bài hôm nay là với chủ đề là cái gì trong tay con. Khi ông diễn đủ thứ cớ rồi thì Chúa mới nói với Môi-se rằng con có trong tay cái gì, con có trong tay cái điều gì. Quý vị biết lúc này đó là ông Môi-se ông 80 tuổi rồi, ông già rồi, cả gần 40 năm đi chăn chiên, người chẳng có gì hết, chỉ có bộ đồ bẩn và cái cây gậy. Thì Chúa hỏi con có gì trong tay con, thì ông mới suy nghĩ, ông mới suy nghĩ rồi cuối cùng ông nói với Chúa rằng con có trong tay cây gậy, con có trong tay một cái cây gậy. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là Môi-se nắm trong tay cái cá tánh của ông. Ông ta nắm trong tay của cái cá tánh của ông. Sức Ê-díp tự ký đoạn 4 câu 2, Đức Chúa Trời phán rằng cái gì trong tay con cầm vật chi? Ông Môi-se ông thưa rằng một cây gậy. Đây là tất cả những gì mà cái người chăn chiên có. Người chăn chiên chỉ có bộ đồ, chút xíu thức ăn và cây gậy. Cây gậy này dài khoảng 6 feet. Cây gậy này là một cái cây khô để dẫn chiên đi. Rồi mỗi lần đi lên núi, đi lên đồi thì chống cây gậy đi, hay là dùng cái cây gậy này để đánh những cái thú dữ mà đến bắt cướp chiên. Cả đời ông chăn chiên, đây tất cả những gì mà Môi-se cần và Môi-se có. Nhìn đi nhìn kỹ lại, chúng ta cũng có cây gậy trong tay. Cái cây gậy đây không phải là cái cây gậy mà chúng ta như chống đi mỗi ngày, mà ngày hôm nay những điều gì mà chúng ta nương tựa để chúng ta sống trong cuộc đời này của chúng ta. Quý vị nương tựa cái gì? Ngày hôm nay có nhiều người chúng ta sống nương tựa bởi cái việc làm, nhờ công ăn cái việc làm này mà tôi nương tựa trong cuộc sống, hay là cái nhà tôi ở, hay là con cái chúng ta, hay là một cái điều gì đó, một chiếc xe chúng ta nương tựa để chúng ta sống trong cuộc sống này. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có đạt đến được cái mục đích vĩ đại mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Ông Môi-se, khi Môi-se sanh ra thì những đứa trẻ sanh cùng cái thời gian Môi-se đều bị vua Ai Cập giết dục xuống nước hết. Chỉ duy nhất ổng còn sống, Chúa chọn ổng để làm cái chuyện vĩ đại sau này. Chúa có một cái chương trình, một cái mục đích rất là vĩ đại cho Môi-se, cũng như Chúa có một cái chương trình, một cái mục đích rất là vĩ đại cho quý vị ngày hôm nay, rất là to lớn, rất là hay, rất là phước hạnh cho quý vị và tôi. Nhưng mà có đôi khi chúng ta không có chú ý tới, chúng ta chỉ sống nương cậy có một cái gậy khô cằn chết rồi, có chút xíu thôi, một cái điều mà nó không bền vững trong cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như Môi-se, chúng ta cắm cây gậy, chúng ta nương cậy vào chiếc xe này chúng ta đi làm, nương cậy vào cái người chúng ta đang yêu, nương cậy vào con của chúng ta, nương cậy vào công ăn việc làm, một cái điều gì đó trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết rằng Chúa đang chờ đợi để ban phước cho chúng ta nhiều hơn. Chúa đang chờ đợi Chúa ban phước chúng ta nhiều hơn cái cây gậy mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Cây gậy còn nhắc tới những cái chuyện đau buồn, những cái tội lỗi, những cái quá khứ mà chúng ta đã trải qua, những điều đau buồn quá khứ chúng ta xảy ra, nó ôm ấp trong lòng của chúng ta như chúng ta ôm cây nắm cây gậy để bước đi mỗi ngày. Cho nên Chúa muốn làm hơn cái đó cho chúng ta. Chúa muốn đổ phước vào cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cứ rất là lo sợ, chỉ cứ nắm có cây gậy đó, sợ buông ra, nắm những cái quá khứ, nắm những cái sai lầm, nắm những cái nương tựa không vững bền mà chúng ta sợ, chúng ta không muốn bỏ đi được. Chúng ta tùy thuộc, chúng ta ôm ấp và mất đi cái hướng đi trong cuộc sống của chúng ta. Một điều rất là quan trọng nữa là khi Chúa kêu gọi Môi-se, Chúa kêu gọi lúc mà ổng thấp nhất trong cuộc đời không? Không phải lúc Chúa kêu gọi ổng, ổng đang giàu có, đang đầy đủ tiền, đang đầy đủ vật chất, kiến thức, đủ thứ bằng cấp ấy. Chúa kêu gọi lúc ổng tệ nhất, già 80 tuổi rồi làm gì được nữa. Rồi cuộc đời không có gì hết, chỉ có cây gậy thôi. Rồi nó không có một cái hướng đi, nó không có một cái điều gì mà hứa hẹn mà tốt đẹp sau này hết. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta cũng giống như Môi-se. Chúng ta đang sống, chúng ta ôm ấp những cây gậy của chúng ta. Chúng ta đang sống trong đau buồn, trong lo âu, trong cô đơn, trong lạnh lẽo. Chúng ta đang sống với những cái chuyện đau buồn trong quá khứ, cái khó khăn của hiện tại và cái hên xui mai rủi của tương lai. Chúa muốn chúng ta sống vậy. Chúa đang chuẩn bị làm chuyện ơn phước, làm chuyện mà con người không tin được, Chúa ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý vị cần tiếp nhận Chúa, cần đến với Chúa để Chúa làm cái chuyện quyền năng trong cây gậy quý vị có trong tay. Bây giờ điều thứ hai, điều thứ nhất là Môi-se nắm trong tay cái cá tánh của ông. Rồi điều thứ hai, Môi-se ông nắm trong tay cái nan đề của ông. Ông nắm trong tay cái nan đề của ông. Xuất hành động 4 câu 2 thì Chúa hỏi ông gì? Đức Chúa Trời phán rằng: trong tay con cầm vật chi? Thưa rằng: một cây gậy. Chứ cuộc đời ông không có gì hết, chỉ có cây gậy thôi. Môi-se khi mà ông hỏi, Chúa hỏi ông như vậy thì ông suy nghĩ lại cuộc đời của ông. Trong quá khứ ông từng là người có học thức, đã học những chuyện vĩ đại của Ai Cập, đã từng có cơ hội làm vua Ai Cập, một con người đầy hứa hẹn tương lai, đầy danh vọng. Nhưng mà rồi ông đi theo ý của ông làm theo ý của ông thay vì cái chương trình của Chúa, ông mất hết tất cả. Ông trở thành một cái người con người cô đơn, lạnh lẽo, chăn chiên ở ngoài đồng, thức ngày thức đêm để chăn giữ bầy chiên. Rồi trong tay ông không có gì hết, chỉ có cây gậy khô cằn. Khi Chúa hỏi ông cái gì trong tay, ông bắt đầu suy nghĩ lại những gì ông có. Tại sao Chúa hỏi con như vậy? Tại sao Chúa muốn biết trong tay con có cái gì? Để rằng cho chúng ta nghĩ lại cuộc đời chúng ta, nhìn đi nhìn lại chúng ta không có bao nhiêu hết. Những gì mà chúng ta, nếu quý vị may mắn quý vị có hàng trăm hàng ngàn tiền trong nhà băng hay nhà xa cửa rộng, thật sự suy nghĩ kỹ là cái đó, thời thế thay đổi thì chúng ta có thể mất hết. Bao nhiêu người trước năm 75 giàu có, giàu sang đầy đủ sau năm 75 số không? Bao nhiêu người có đầy đủ lúc mà stock đi lên tới từng stock xuống chúng ta còn số không? Nhà cửa mua đầy hết lên cao tới chừng nhà cửa sụp, chúng ta không gặp bao nhiêu cái nợ, bao nhiêu cái đau khổ trong cuộc sống. Cho nên Chúa muốn chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tùy thuộc vào cái gì và chúng ta ôm ấp chúng ta có cái gì trong tay chúng ta. Nhìn đi nghĩ lại thì con người chúng ta sanh ra không có gì hết, và rồi chết rồi chúng ta cũng không đem theo được. Vậy mà chúng ta bôn ba làm chi? Kinh Thánh nói chúng ta giết người, chúng ta chà đạp người khác, chúng ta dùng mọi cách lương lẹo lường lách để chúng ta hơn trong cuộc đời này, cuối cùng chúng ta không có được nữa, mà chúng ta còn mất đi sự sống đời đời nữa. Nên rất là cẩn thận trong cuộc sống, cần biết cái gì quan trọng, mà Chúa là quan trọng nhất. Tại có Chúa chúng ta có tất cả. Quý vị thấy nước Mỹ được thành lập bởi những người tin Chúa, nhưng mà ngày hôm nay nước Mỹ bỏ Chúa, nước Mỹ cả đang đi xuống. Bao nhiêu chuyện tai hại, thấp hèn, đồi bại đang ảnh xảy ra cho nước Mỹ ngày hôm nay. Nếu quý vị rất là cẩn thận. Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18, Chúa dạy chúng ta sao? Đừng say rượu vì rượu khiến cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa dạy chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta, lúc nào đi quẹo trái, lúc nào quẹo phải, lúc nào ngừng, lúc nào đi, lúc nào kiên nhẫn và lúc nào không. Chúa luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn cuộc đời của quý vị, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không muốn. Đa số chúng ta muốn đi xem coi bói, coi tử vi, đó là những cái mà không có thật. Nó hướng dẫn một quý vị đi một cái bước mà để rồi quý vị thụt lùi cả bao nhiêu bước. Cho nên cần đến với Chúa, cần đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa. Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, để Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên chúng ta khi Chúa chết trên cây thập tự giá để cho chúng ta có một cái cơ hội không chết đời đời, mà chúng ta có cơ hội để sống đời đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tin Chúa là chúng ta đóng đinh con người cũ của chúng ta vào thập tự giá của Chúa. Những cái lo âu, những cái lo buồn, những cái tội lỗi của quá khứ, những cái chuyện mà chúng ta không thay đổi được trong quá khứ, lên thập tự giá đó, đóng đinh hết rồi. Mà quý vị đến thập tự giá, bỏ hết những cái quá khứ, cái vĩ vãng, những cái điều đau buồn, những khó khăn, những cái cản trở cuộc đời của chúng ta, những điều bất hạnh, bỏ ở thập tự giá của Chúa, bước đi với Chúa, thì quý vị sẽ được rất là nhiều ơn phước trong Chúa. Roma đoạn 12 câu 1, Roma đoạn 12 câu 1, lời Chúa dạy chúng như thế nào? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta bởi sự thương xót của Chúa mà dâng cái cuộc đời của chúng ta tin Chúa, dâng cái cuộc đời của chúng ta sống là thánh, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta dâng cái cơ thể của chúng ta cho những chuyện mà nó không có ích lợi, rượu chè, cờ bạc, xăm mình, rồi làm cơ thể chúng ta trở nên bệnh hoạn, trở nên già, trở nên xấu, trở nên nhăn nhó, trở nên yếu kém đi. Nếu quý vị để cuộc đời của quý vị, dâng cuộc đời của quý vị cho Chúa, Chúa làm cho nó khỏe mạnh, Chúa làm cho nó tràn đầy ơn phước, để chúng ta sống mạnh mẽ, chúng ta sống khỏe mạnh, và để chúng ta giúp ích cho đời, thay vì buông cái thân xác này cho cái tội lỗi, cho cái xấu xa, cho cái bệnh tật của thế gian này. Roma đoạn 12 câu thứ 2 tiếp tục: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt đẹp, tốt lành và đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa bị chúng ta thay đổi để chúng ta sống làm sao đẹp lòng Chúa, để đâu quý vị thấy đẹp lòng Chúa, cuộc đời của chúng ta rất là nhiều ơn phước trong Chúa. Điều gì mà chúng ta nắm trong tay mà chúng ta không buông ra được, cái điều đó sẽ làm chủ cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không ôm ấp tiền trong tay mà không buông ra được, thì đó là tiền làm chủ chúng ta, cái nhà làm chủ chúng ta, tình yêu làm chủ chúng ta, chiếc xe làm chủ chúng ta, thay vì chúng ta làm chủ những vật đó. Điều thứ nhất tôi chia sẻ với quý vị là Mô-xê nắm trong tay ông cá tánh con. Điều thứ hai tôi chia sẻ với quý vị là Mô-xê nắm trong tay những cái nan đề của ông. Và cái điều thứ ba, ông Mô-xê nắm trong tay cái khả năng và cái tương lai của ông. Chúng ta đừng có tin vào cái vấn đề định mệnh, số mệnh của chúng ta. Tôi sanh ra là con khỉ, suốt đời tôi là con khỉ. Tôi sanh ra là xui, suốt đời tôi xui. Nó không phải vậy. Ngày hôm nay người ta tin vào đồng bóng, bói toán, hay là tin vào định mệnh, cái đó là cái suy nghĩ của con người. Mà vì cái triết lý của con người ngày xưa ảnh hưởng vào cái thế giới của chúng ta, cho nên ngày hôm nay rất là nhiều người trong chúng ta tin vào triết lý của con người mà chúng ta không biết, thay vì tin vào Đức Chúa Trời là đấng tạo nên con người của chúng ta. Cho nên điều này rất là quan trọng. Nếu quý vị hiểu được điều này, quý vị chấp nhận được điều này, cuộc đời của quý vị sẽ đổi mới rất là ơn phước trong Chúa. Tương lai của chúng ta là đi theo cái sự kêu gọi, đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Định mệnh của chúng ta là nằm trong tay của chúng ta. Nếu chúng ta quyết định như thế nào thì nó sẽ xảy ra như thế đó. Nếu chúng ta quyết định đi theo cái sự kêu gọi của Chúa là đấng yêu thương, là đấng tràn đầy ơn phước, thì quý vị sẽ đi theo con đường ơn phước. Còn nếu quý vị quyết định rằng không, quý vị đi con đường khác, thì cái đó là sự lựa chọn của quý vị. Ông Mô-xê có quyền lựa chọn không dâng theo lời Chúa, chứ lựa chọn người khác. Nếu quý vị không tin Chúa thì Chúa chọn người khác. Để quý vị có cơ hội nghe, có cơ hội nghe nói về Chúa mà quý vị không tiếp nhận, Chúa không ép quý vị, quý vị sẽ mất đi cái ơn phước, Chúa sẽ chọn người khác. Quý vị biết rằng cái cây gậy mà Mô-xê nắm trong tay rất là vĩ đại khi nằm trong tay của Chúa. Nó biến thành con rắn. Rồi cũng cây gậy đó, khi ông giơ lên, nước biển chảy ra, người Do Thái đi qua. Cũng cái gậy khô cằn chết héo mà nằm trong tay của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, cây gậy đem biến nước thành máu. Cho nên cây gậy đó cũng như quý vị ngày hôm nay và tôi có những cây gậy, nó nằm trong tay Chúa, Chúa sẽ dùng làm những cái việc ơn phước cho cuộc đời quý vị. Mà khi mà Chúa làm rồi đó, cái ơn phước đó quý vị nắm không có hết đâu, mà nó tuôn tràn cho những người xung quanh. Cũng cây gậy đó mà Mô-xê làm những chuyện rất là vĩ đại trước mặt một cái quốc gia Ai Cập, là một quốc gia hùng hồn vĩ đại ngày xưa. Cũng cái gậy đó mà Mô-xê đem ếch nhái vào đầy nước Ai Cập hết, làm mưa đá xuống, rồi đem cào cào đến chia biển đỏ ra, làm cho biển đỏ lấp lại khi người Do Thái đi qua, rồi biến nước ra từ một hòn đá. Cho nên cái cây gậy mà Mô-xê có, nó là một cái gậy khô, cây gậy chết. Ngày hôm nay chúng ta cũng có những cây gậy giống vậy, nhưng mà chúng ta giao trong tay Chúa sẽ làm những chuyện rất là quyền uy, những chuyện rất là ơn phước mà quý vị không ngờ. Rồi khi Chúa biểu ông Mô-xê dục cái cây gậy xuống đất, thì khi ông dục xuống đất, cây gậy nó biến thành con rắn. Thì cái câu hỏi mà tôi hỏi quý vị, khi quý vị bắt rắn, quý vị nắm đầu hay là nắm đuôi, thì đa số quý vị sẽ trả lời rằng nắm đầu. Nhưng mà khi cái cây gậy Chúa biểu Mô-xê dục xuống đất, Chúa biểu lại nắm cái đuôi con rắn đi, thì cái gậy nó sẽ trở lại bình thường. Cho nên Chúa luôn luôn Chúa biểu chúng ta làm những cái chuyện mà ngược đời lắm, nhưng mà khi chúng ta làm, chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa. Những chuyện mà ngày hôm nay rất rất là nhiều người nghe nói đạo Chúa thì hỏi nói là điên rồi, Đạo Chúa vô lý tin sao được? Đạo Chúa rất là nghiêm khắc, khó khăn, cấm cái này cấm cái kia, làm sai là vi phạm. Thật sự quý vị nghe rất là sai lầm. Chúa rất là yêu thương, Chúa rất là nhân từ. Chúa đã tạo nên con người chúng ta, Chúa thấy con người chúng ta đi càng ngày càng đi vào chỗ chết. Từ trời Chúa bỏ ngai vàng xuống và chúng ta tới mà cứu chuộc chúng ta, chết một cái chết rất là nhục nhã để cho chúng ta có cơ hội mà chúng ta tin tới Chúa, để cho chúng ta có cơ hội chúng ta phục hồi con người chúng ta, trở thành con người phước hạnh mà Chúa đã tạo nên. Cho nên trong cuộc sống quý vị ngày hôm nay, quý vị có điều gì trong tay, không cần biết nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, nhưng mà nếu quý vị giao cái đó cho Chúa, giao cuộc đời quý vị Chúa, Chúa sẽ biến những cái vật mà quý vị có khô cằn chết trong tay quý vị trở thành sống trở lại. Ngày hôm nay quý vị muốn gia đình quý vị hạnh phúc trở lại, gia đình quý vị cần đến Chúa. Con cái quý vị hư, con cái quý vị thất bại trong cuộc sống này, biểu con cái quý vị đến với Chúa thì Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ biến những cái thất bại, những khó khăn đó trở thành những ơn phước. Ngày hôm nay quý vị gặp nhiều bệnh tật về thể xác, quý vị đến với Chúa, Chúa sẽ phục hồi khả năng, phục hồi sức khỏe lại cho quý vị. Bao nhiêu cái đau buồn, bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sống, chỉ có Chúa đấng duy nhất mới giải quyết được. Khoa học kỹ thuật ngày hôm nay không giải quyết được nan đề con người, tôn giáo không giải quyết được nan đề của con người, ngoại trừ Chúa cứu thế Giê-xu mới giải quyết được nan đề con người. Nhưng mà quý vị tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu vào trong lòng quý vị, quý vị có thể cầu nguyện với Chúa cứu thế Giê-xu, giao cuộc đời của quý vị cho Chúa, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời quý vị để cuộc đời quý vị trở thành ơn phước hơn trong cuộc sống này. Tóm tắt cái bài giảng ngày hôm nay, Chúa hỏi ông Mô-xe cũng như Chúa hỏi quý vị ngày hôm nay, cái gì trong tay con? Ông Mô-xe cũng như chúng ta nắm trong tay chúng ta cái cá tánh của chúng ta, nắm trong tay chúng ta cái nan đề của chúng ta, nắm trong tay chúng ta cái khả năng và tương lai của chúng ta. Khi chúng ta giao cuộc đời của chúng ta cho Chúa, mọi khả năng Chúa sẽ biến thành một cái chuyện ơn phước, cái chuyện vĩ đại như Chúa làm qua ông Mô-xe. Qua ông Mô-xe, Chúa lập một cái quốc gia người Do Thái rất là vĩ đại, rất con người rất là khôn ngoan. Những cái ngành nghề mà quý vị thấy ngày hôm nay trong cái thế giới chúng ta hôm nay, người Do Thái luôn luôn đứng đầu. Họ được ơn phước và khi tổ tiên của họ tiếp nhận Chúa. Ngày hôm nay Chúa sẵn sàng ban phước cho người Việt Nam của chúng ta, Chúa sẵn sàng ban phước cho gia đình quý vị nếu quý vị tiếp nhận Chúa. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.